Nếu một người Phật tử thương một vị thầy thì người ấy có tội không? Ở truyền thống Phật giáo Nam tông của Thái Lan, Lào và Campuchia, một vị sư nào tu tập đức độ, có văn bằng, có học vị, có vai trò trong giáo hội thì quý cô ngồi sắp hàng với nhau để chờ vị sư đó ra đề. Trong nền văn hóa của đạo Phật ở ba nước này đó, tất cả những người nam Phật tử phải ít nhất trong đời của mình có một lần đi tu. Nền tảng văn hóa này quan niệm rằng những người nam có đi tu á, sau này làm chồng làm cha đó, biết cách giáo dục con cái, có tinh thần trách nhiệm, không có ăn chơi và hạn chế một cách tối đa những việc vi phạm luật pháp xã hội. Cho nên truyền thống đó đã tạo ra một phong cách mà vị nào tu đến cuối cuộc đời thì vai trò vị trí rất quan trọng và ảnh hưởng đến mình rất là lớn. Còn bằng không cứ ra đề không sao hết á, các cô ngồi đó mà sắp hàng chờ đợi với nhau. Cho nên trong bối cảnh văn hóa này thì không có gì là có tội, bởi vì việc tu là sự lựa chọn. Con đường tâm linh đó đòi hỏi đến sự hy sinh, vì mình chỉ có một thân phận mình thôi, cho nên mình không phải lo lắng cho cái thân phận còn lại với một nỗ lực của hai quả tim đi cùng một hướng. Vì đó thời gian, công sức, mọi thứ mình đầu tư cho Phật pháp, đầu tư cho cuộc đời. Còn nếu không làm được việc đó thì người đó được quyền chọn lựa con đường trở về đời sống ở thế gian. Nền văn hóa này cũng có những cái hay của nó là chất xám tâm linh của nhà Phật sẽ trải ra vào dòng đời. Thay vì tất cả những người tu mà tu đến trọn cuộc đời đó thì đều là người sư hết, thì như vậy là ngoài xã hội đó có mấy người là người tốt. Cho nên hình ảnh nhà sư được hóa thân ra thành những người cư sĩ, thì dầu họ làm chính trị, làm văn hóa, kinh tế, giáo dục, nghệ thuật, luôn luôn có dòng máu của đạo Phật trong trọng, có chất liệu tâm linh của Phật giáo trong đó, là có những yếu tố tinh thần rất là quan trọng trong đạo Phật. Cục bi mà cũng còn hết bi này. Alo, alo. Nghe nói đến việc mà thương vị thầy cái pin nó sợ quá, nó cúp luôn. Cho nên trong nền tảng đó đó thì chúng ta nên quan niệm một cách thông thường, không sao hết. Chúng tôi học bên Ấn Độ có đến khoảng gần 30 vị sư Thái Lan học chung ở trong ký túc xá. Tuần trước khi trải qua Bangkok để tham dự đại lễ Phật đản của Liên Hợp Quốc, chỉ còn thấy có một vị đồng học với mình còn tu thôi. Hai mấy vị còn lại là khoác chiếc áo bên ngoài rồi. Và sự kiện đó diễn ra một cách rất là bình thường ở Thái Lan, Lào, Campuchia. Do đó chúng ta nên có quan niệm bình thường đó. Và nhờ vậy mà các vị sư mà sau khi xuất tục đó, họ vẫn tiếp tục làm công việc hoằng pháp dưới hình thức là một người cha, dưới hình thức là một người chồng, dưới hình thức là một người công dân, dưới hình thức là một người lãnh đạo, vân vân. Nó cũng có những cái hay của nó. Còn ở Việt Nam á, khi một vị sư mà ra đời, quần chúng Phật tử có một quan niệm hơi tiêu cực. Ông này ông ăn chơi dữ lắm chứ ông ra đời. Cho nên ra đời rồi cái chất xám đạo Phật đào tạo cho mấy mươi năm nó trở thành không có vai trò gì để đóng góp. Họ không dám bén mảng đến ngôi chùa, đến với những mặc cảm khó chịu lắm. Cho nên quần chúng Phật tử Việt Nam nên thay đổi cái nhìn. Dĩ nhiên là việc thương vị sư đó trong nền tảng tâm linh của nhà Phật là không nên. Rồi nó có tội không, nó tùy trường hợp. Nếu vị sư đó tu không được thì thương vị sư đó thì tốt thôi. Còn nếu vị sư đó làm được Phật sự, đóng góp nhiều cho cuộc đời, thì thương vị sư đó thì uổng cho cuộc đời. Vấn đề nằm ở chỗ đó, chúng ta phải có sự lựa chọn. Sự kiện ra đi xuất gia của Thái Thượng Tất Đạt Đa đó thường có cách lý giải truyền thống rằng là ngài trốn vào nửa đêm. Các bản văn Phật giáo thường mô tả là ngài đã có những cái rai sức nội tại ba lần, vào bên trong nhìn thấy vợ rồi vẫy tay chào lần cuối ra đi, nhưng đi không đành lòng quay lại lần thứ hai. Nhìn vợ và đứa con thơ là thấy bức xúc vô cùng, khổ đau vô cùng, nhưng tình thương của toàn thế giới, lòng từ bi đối với cuộc đời lớn hơn, cho nên ngài quay ra, nhưng rồi lại quay lại lần thứ ba. Cuối cùng ngài đặt ra một tiêu chí là: một á, là chúng ta trở thành chuẩn lệnh thánh vương như là tiên tri; hai là trở thành bậc đại giác ngộ. Nhưng tiếng nói lương tri của ngài khuyên ngài là hễ trở thành bậc đại giác ngộ. Cái lý giải đó cũng là một cái gì đó rất hay. Chúng ta cũng được quyền tạo ra một cách lý giải mới, đó là sự ra đi của ngài đó là có sự sắp đặt. Đạo diễn của cuộc ra đi này không ai khác hơn là Gia Du Đà La, một người vợ hiền lương, đạo đức, nhân từ và nhạy cảm như Gia Du Đà La không thể nào không biết được những dự tính của người chồng của mình. Hai người sắp xếp phải ra đi vào ban đêm vì lính canh thành ngủ quên hết. Dĩ nhiên là trong cuộc đạo diễn này có những điều Gia Du Đà La nói cho Tất Đạt Đa biết, nhưng mà có nhiều điều bà biết một mình mà thôi. Sắp xếp xong rồi đó, bà giả vờ ngủ. Chỉ lúc đó bà mở mắt ra mà khóc ồng lên cái là chắc chắn là không có Tất Đạt Đa nào ra đi nổi trơn. Đó là sự sắp xếp. Dĩ nhiên Gia Du Đà La thương Tất Đạt Đa vô cùng. Cái tình thương đó được kinh điển Nam Tông mô tả đó, không phải mới đời này mà nhiều đời kiếp về quá khứ rồi. Kiếp nào hai bên cũng là vợ chồng của nhau. Trong bất kỳ sự thành công nào của Tất Đạt Đa đều có một bàn tay của Gia Du Đà La, dù là nội tướng hay là về phương diện xã hội. Do đó chúng ta phải tin rằng là quy luật nhân quả được diễn ra nhiều đời giữa hai nhân vật này đó, đã làm cho chúng ta phải tin một điều là sự ra đi của Tất Đạt Đa không phải là chạy trốn mà là sắp xếp. Có trốn rằng là trốn vua Tịnh Phạn, trốn gian săn xã tắc để làm một việc lớn hơn, và kết quả của nó là câu trả lời. Gia Du Đà La đã hỗ trợ cho Tất Đạt Đa được thành công, cũng là một tình thương, nhưng trong đó có sự hy sinh. Nhờ sự hy sinh đó mà Thái tử Tất Đạt Đa đã trở thành Đức Phật Thích Ca. Chúng ta thử liên tưởng đến một sự kiện hai sau khi Như Lai Thế Tôn trở về để thăm vua Tịnh Phạn. Gia Du Đà La rất mừng nhưng bà không ra đón tiếp. Và người ta rất biết là khi còn là vợ chồng của nhau, Gia Du Đà La là một người rất tình cảm. Bà ở nguyên trong phòng, Như Lai Thế Tôn đã đi đến để thăm. Ngài cũng biết chắc rất rõ là bà sẽ òa lên mà khóc. Ngài dặn với tất cả những đồ đệ đi theo là đừng ngăn cản Gia Du Đà La bất cứ cái việc gì. Và dù là Na đã ôm chân Đức Phật mà khóc, khóc nức nở, nhưng sau đó là giao lào la cho Ngài để Ngài tặng lại cả một gia tài. Gia tài đó không phải là sự kế thừa dương quỷ quốc gia, mà là kế thừa gia tài tâm linh, trở thành một người đi tu. Những tình tiết đó cho phép chúng ta ghi nhận một sự kiện là sự sắp xếp của Gia Du Đà La là có cơ sở. Cho nên tình thương đó đã nhượng lại cho cuộc đời, cho chúng sinh. Và nhờ sự hy sinh đó mà ánh đạo vàng của Đạo Phật có mặt với chúng ta ngày hôm nay. Cho nên nếu như chúng ta thấy được điều đó, thì người Phật tử nào thương quý thầy, hãy cúng dường lại quý thầy cho Phật Pháp. Thì phước báo vô cùng. Vấn đề tội và phước đó, nằm ở cái nhìn đó đó. Ở đây chúng ta không nói tội mà chúng ta nói phước. Cho nên ai muốn có phước thì cứ cúng dường. Và tương tự, người chồng nào muốn đi tu cứ cúng dường chồng mình cho Phật. Vợ nào muốn đi làm công quả cứ cúng vợ cho chùa. Đừng ngăn cản. Khi đi làm Phật sự về thì cố gắng là mình phải làm khăn úp lặn để sẵn nè. Bà khỏe không? Cứ lấy khăn này mà lao. Nước nè, uống. Chia, nhớ chia tôi nửa phần công đức đi không? Ngày hôm nay tôi ở nhà tôi lo hết mọi thứ. Cái đó là đạo lý rất là đặc biệt ở trong nhà Phật.